Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn đan sĩ Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 tu sĩ Trappist tại Tipirine bên Algeria cách đây 15 năm. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày chứng từ của ông Patricio Polisca, bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, về ý thức trách nhiệm phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Thánh Linh là đấng bào chữa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 22 tháng 3, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố nghị định cải tổ việc học triết trong chương trình học đạo từ 2 năm được tăng thành 3 năm trước khi học thần học. Đức Hồng Y Zenon Grocholowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Brie, OP, và cha Charles Morerot, Viện trưởng Giáo hoàng Đại học Thánh Tommaso Aquino ở Roma, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu nghị định mới. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết nghị định này tiếp theo sau các văn kiện trước đây của Bộ Cải tổ Việc học Giáo luật năm 2002 và về các học viện cao đẳng các khoa học tôn giáo năm 2008. Sở dĩ Bộ ban hành nghị định mới là vì sự yếu kém trong việc huấn luyện triết trong nhiều tổ chức đào tạo của giáo hội, thiếu những điểm tham chiếu vững chắc, nhất là về bộ môn giảng dạy và chất lượng của các giáo chức. Sự yếu kém này đi kèm cuộc khủng hoảng về việc học triết nói chung trong một thời đại mà chính lý trí bị đe dọa vì trào lưu duy lợi ích, vì chủ thuyết nghi ngờ và duy tương đối, thái độ ngờ vực của lý trí trong việc nhận biết chân lý liên quan đến những vấn đề cơ bản của đời sống. Đức Hồng Y Grocholowski cũng nhắc đến tông huấn Pastores Davo Vobis, thầy sẽ ban cho các con những mục tử, công bố hồi năm 1992 với đoạn khẳng định rằng việc chuẩn bị triết học cho các ứng sinh linh mục là một giai đoạn thiết yếu trong việc huấn luyện trí thức cho họ. Chỉ có một triết học lành mạnh mới có thể giúp các ứng sinh linh mục phát triển một ý thức có suy tư về quan hệ thiết yếu giữa tinh thần con người và chân lý. Chân lý được mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô.
Tiến trình soạn thảo nghị định cải tổ việc học triết trong các trường đạo được khởi sự cách đây 7 năm và tiến hành qua hai khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo vào năm 2005 và 2008. Sau cùng hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn nghị định này theo thể thức đặc biệt trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Grocholowski. Nghị định là một tập sách nhỏ gồm có hai phần. Trước tiên là phần tiền đề trình bày những lý do và tinh thần của cuộc cải tổ. Tiếp đến là phần chứa đựng những quy luật mới, thay thế các quy luật trước đây trong Tông Hiến Sapientia Christiana, sự khôn ngoan Kitô giáo, và những quy luật áp dụng đi kèm. Nghị định mới phân biệt rõ ràng giữa phân khoa của giáo hội về triết học với chương trình 2 năm triết học như thành phần của chương trình thần học trong các phân khoa và các chủng viện của giáo hội. Cả hai thực tại trên đây đều được duyệt lại theo nghị định mới. Từ nay chương trình 2 năm triết trước khi bắt đầu thần học trước đây sẽ được kéo dài thành 3 năm hoặc 6 bán niên và theo quy định hiện hành ở Âu Châu trong tiến trình Bologna, nó phải gồm 180 tín chỉ. Nghị định mới cũng thiết định phẩm chất các môn trong 3 năm triết, gồm các môn bắt buộc như triết học hệ thống và lịch sử triết học, tiếp đến là những môn bắt buộc bổ túc như phương pháp luận, sinh ngữ, và sau cùng là các môn bổ túc nhiệm ý như các yếu tố văn chương hoặc nhân văn. Đức Tổng giám mục Bruce nhận xét rằng, cho đến nay quá nhiều khi các sinh viên trong ban triết cũng như thần học chỉ đọc các thủ bản giáo khoa mà không đi đến tận nguồn. Vì thế nghị định cải tổ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc chính các văn bản của các tác giả quan trọng nhất. Nghị định cũng nói về ban giảng huấn triết học, chu kỳ học trình, việc cải tổ các học viện triết được tháp nhập vào các phân khoa của giáo hội, vân vân.
Văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo có ảnh hưởng tới khoảng 400 phân khoa thần học và 40 phân khoa triết học của giáo hội Công giáo. Tại 10 nước Âu Châu, có những phân khoa thần học Công giáo ở trong khuôn khổ của đại học công lập. Văn kiện này cũng ảnh hưởng tới hàng ngàn chủng viện trong toàn thể giáo hội. Trong cuộc họp báo, cha sạc Moreros, dòng Đa Minh, viện trưởng Đại học Thánh Tomaso Aquino, trình bày về tầm quan trọng của khoa siêu hình học đối với việc học thần học và nhấn mạnh rằng một nền thần học mà không có triết học là điều không thể có được. Tầm quan trọng của triết học cũng gắn liền trực tiếp với ước muốn của con người được biết chân lý và tổ chức chân lý.
Vatican, trong những ngày này, đoàn thứ nhất thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ đang hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, theo quy định của giáo luật. Các giám mục trong đoàn thứ nhất thuộc nghi lễ Siro Malankara. Giáo hội này có hơn 300.000 tín hữu, với trụ sở chính tại bang Kerala, nhưng cũng có các tín hữu sống rải rác tại Ấn Độ. Đoàn thứ tư và là đoàn cuối cùng của các giám mục Ấn sẽ về thăm tòa thánh từ ngày 1 đến 19 tháng 9 năm nay. Ấn Độ rộng gần 3.300.000 cây số vuông, đứng thứ bảy trên thế giới về diện tích, và có gần 1.200.000.000 dân cư, trong đó 80% theo Ấn giáo, 13,5% theo Hồi giáo, và chỉ có 2,3% là tín hữu Kitô. Trong số này có 18.813.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 1,6 dân số toàn quốc. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ có 30 giáo tỉnh, với tổng cộng 159 giáo phận, phần lớn thuộc lễ nghi Latin, và có 26 giáo phận thuộc nghi lễ Siro Malaba, chia làm 5 giáo tỉnh. 6 giáo phận Siro Malankara là hai lễ nghi cổ kính, có từ thời Thánh Tôma Tông Đồ.
Vatican. Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, gửi thư nhắc nhở và kêu gọi các giáo phận, giáo sứ Công giáo trên thế giới lạc quyên vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, 22 tháng 4 tới đây, để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong thư công bố hôm 21 tháng 3 vừa qua, gửi các giám mục toàn thế giới, Đức Hồng Y Sangri khẳng định rằng trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa qua sự nâng đỡ về vật chất cũng như tinh thần là một điều quan trọng trong công cuộc mang lại hòa bình tại miền này. Đáng tiếc là có một xu hướng đau thương là hiện tượng các tín hữu Kitô xuất cư làm cho cả vùng Thánh Địa trở nên nghèo nàn, không còn những sức sống sinh động nhất của các thế hệ trẻ. Đức Hồng Y Sangri cho biết, con số các tín hữu đến hành hương tại Thánh Địa gia tăng, một phần cũng nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây hồi năm 2009 và Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi năm ngoái. Tuy có một ít dấu chỉ tích cực ở Trung Đông, nhưng nạn bạo lực leo thang vẫn tiếp tục gây đau khổ cho các tín hữu Kitô. Họ đang cảm nghiệm cuộc tử đạo thực sự và đau khổ vì tình trạng bất an và thiếu hòa bình. Đức Hồng Y Sangri nhắc lại lời Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội Hoàng Vũ, liên đới và nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Ngài nhấn mạnh rằng, cuộc lạc quyên vào ngày thứ Sáu tuần Thánh có liên hệ đặc biệt với chính nghĩa hòa bình, và anh chị em Kitô hữu muốn thực sự trở thành phương tiện phục vụ cho chính nghĩa ấy, trong tay Chúa, hầu mưu ích cho toàn vùng. Cùng với lá thư trên đây, Tòa Thánh đã công bố một phúc trình về các dự án được tài trợ tại Israel, miền Cisjordani và tại Vương quốc Jordani trong tài khóa 2009-2010. Nhiều dự án phối hợp việc nghiên cứu khảo cổ với việc trùng tu các đền thánh của Kitô giáo và cải tiến các cơ sở đón tiếp tín hữu hành hương cũng như các tu viện ở địa phương. Ngân khoản lạc quyên cũng được dành để giúp đỡ phân khoa thánh kinh và khảo cổ học cho dòng Phanxicô đảm trách ở Jerusalem. trung tâm truyền thông của dòng Francisco và Nhạc viện Magnificat.
Paris, diễn đàn cao cấp đối thoại với người không tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đề xướng sẽ tiến hành trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 này tại Paris, thủ đô Pháp. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết diễn đàn này được gọi là tiền đường dân ngoại. Trong tương lai gần đây, cũng sẽ lần lượt được tiến hành tại Tirana, thủ đô Albany, Firenze, Italia, Stockholm, Thụy Điển, Praha thuộc Cộng hòa Tiệp và Barcelona, Tây Ban Nha. Chỉ sau đó trong giai đoạn thứ hai, diễn đàn mới bàn về những hình thức vô thần đấu tranh gây hấn, bút chiến, mỉa mai và châm biếm, hoặc những hình thức dửng dưng lãnh đạm. Cha Laurent Massa, trưởng ban tổ chức diễn đàn tại Paris cho biết, diễn đàn sẽ diễn ra qua hai hồi. Trước tiên là những cuộc thảo luận giữa các chuyên gia tại những nơi chính về văn hóa ở thủ đô Pháp. Và hồi thứ hai có tính chất bình dân hơn, mở rộng đặc biệt cho giới trẻ và diễn ra tại tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Theo chương trình trong cuộc thảo luận ngày 24 tháng 3 tại trụ sở UNESCO ở Paris, có sự hiện diện của ông Giuliano Amato, cựu chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập cộng đoàn Arx, con tàu Noe, triết gia kiêm văn sĩ Pháp Fabrice Hadjadi và nhiều nhân vật khác. Ngày 25 tháng 3 sẽ có sự tham dự và lên tiếng của các nhân vật như ông Giulio Tremonti, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của Italia, Đức cha Claude Dajon, giám mục giáo phận Angoulême ở Pháp. Cuộc gặp gỡ tại tiền đường nhà thờ chính tòa Paris có màu sắc lễ hội, với sự tham dự của khoảng 10.000 người, tín hữu và người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gửi một sứ điệp video cho diễn đàn sắp tới.
Tokyo, một số thánh đường công giáo tại thủ đô Tokyo đang mở cửa đón tiếp người phi luật tân tị nạn, phóng xạ từ thành phố Sendai, Nhật Bản. Những người phi luật tân tị nạn bắt đầu đến Tokyo từ ngày 16 tháng 3 vừa qua, trên những xe buýt trước đó đã chuyên chở đồ cứu trợ đến vùng bị nạn. Họ mất 8 tiếng đồng hồ để vượt qua quãng đường dài 370 cây số, vì nhiều quãng đường bị thiệt hại do động đất và sóng thần. Nhóm đầu tiên gồm 42 người được trú ngụ tại nhà thờ Kichijoji của các cha dòng Ngôi Lời. Khi đến nơi, họ được các giáo dân địa phương giúp đỡ nhiều vật dụng và lương thực. Tính đến ngày 19 tháng 3 vừa qua, có thêm hai giáo xứ công giáo đón tiếp người tị nạn phi luật tân.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kiloxích nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kiloxích, tức là 24m93, làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 17.765 kiloxích, tức là 16m88. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn đan sĩ Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 tu sĩ Trappist tại Tiphirine bên Algeria cách đây 15 năm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 15 năm ngày 21 tháng 5 năm 1996, 7 đăng sĩ dòng Trappist của đăng viện Tiphirine bên Algeria đã bị bắt cóc và bị sát hại. Đã chỉ có 2 tu sĩ thoát chết, trong đó có cha Emede và thầy Jean-Pierre Schumacher sống sót. Vì nhóm hồi võ trang Algeria tưởng trong tu viện chỉ có từng ấy người. Cuộc sống và cái chết của cha Christian de Sèvres, bề trên đăng viện, và 6 tu sĩ khác đã được đạo diễn Xavier Beauvoir, quay thành phim tựa đề Các Người của Thiên Chúa. Cuốn phim đã được giải thưởng điện ảnh César, là một loại Oscar điện ảnh của Pháp, và đã là phim đem lại tiền lời nhiều nhất năm 2010. Chi phí đóng phim là 100 triệu euro, nhưng khi trình chiếu đã thu được 229 triệu euro. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của bài phỏng vấn thầy Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 đăng sĩ Tiếp Hyrine. Thưa thầy Schumacher, chuyện gì đã xảy ra vào chiều ngày 7 tu sĩ bị bắt cóc tại đăng viện Tiếp Hyrine bên Algeria?
Vào chiều hôm đó, tôi ở trong phòng giữ cửa đan viện. Vào khoảng 1 giờ sáng tôi thức giấc vì nghe tiếng nói ồn ào trước cửa chính. Và một nhóm đã lẻn vào bên trong. Tôi tới gần cửa sổ và nhìn thấy một người trong bọn họ đi thẳng lại phòng của thầy Lức. Nhưng đây là điều bất thường vì khi họ muốn tìm bác sĩ thì họ gọi cửa ở bên ngoài. Và tôi nghe tiếng cha Christian hỏi, ai là trưởng nhóm? Tôi tự nhủ cha đã thấy họ trước tôi và đã mở cửa cho họ, để cho họ những gì họ muốn. Chừng 15 phút sau, tôi nghe tiếng cánh cửa quay ra đường đóng lại, và tôi nghĩ là nhóm người đó đã ra đi. Một chút sau đó, cha Amede gõ cửa phòng tôi và nói với tôi, các tu sĩ đã bị họ bắt cóc rồi. Chắc là họ đã đi ra phía sau tu viện, bởi nếu không thì tôi đã trông thấy các vị.
Khi ấy, thầy cảm thấy gì?
Câu hỏi tôi đặt ra ngay lúc đó là nếu tôi đã nghe và trông thấy các tu sĩ đi ra thì tôi sẽ làm gì? Ở lại hay chạy theo và cùng đi với họ? Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nếu đã xảy ra như thế thì thật không dễ mà quyết định. Nhưng tôi đã có cảm tưởng là mình sẽ chạy theo các vị. Cha Amede nói với tôi rằng họ sẽ không giết các tu sĩ đâu, bởi vì nếu muốn họ đã có thể làm ngay lập tức. Ban đêm rất khó di chuyển trên núi, và bởi vì có một trạm kiểm soát trên đồi gần đó. Ngoài ra tu huynh Lúc đã 82 tuổi, và một tu huynh khác vừa mới được thông tin 6 lần ở nhà thương về. Đi bộ với những người như thế chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Chúng tôi đã nghĩ là họ dùng các vị cho một chuyện gì đó. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn. Thế là cộng đoàn tan rã. Chúng tôi đã hy vọng là họ mau chóng trả tự do cho các tu sĩ, bởi vì nếu các vị không trở về thì cuộc sống đan viện chấm dứt.
Các kẻ bắt cóc có phải thuộc nhóm hồi vũ trang Algeria, GIA hay không?
Người giữ cổng đan viện đã kể cho tôi nghe rằng trước hết họ đã gặp ông và nói rằng họ muốn gặp bác sĩ, lấy cớ là họ có 2 người bị thương nặng. Ông ta trả lời rằng các tu sĩ cấm ông ta không được canh cổng đan viện ban đêm, và đây là điều có thật. Để tránh các vấn đề cho gia đình ông ta và cho chính ông, trong trường hợp xảy ra chuyện không may như có vụ tấn công đan viện chẳng hạn. Nhưng nhóm người đó đã năn nỉ, khi đó ông gác cổng mới ra khỏi nhà ở sân trước để đến đan viện, nhưng ông đụng một nhóm đã ở bên trong sân rồi. Khi đến trước cửa lớn, ông gặp một toán khác nữa đã bắt giữ cha Christian. Khi đó cha Christian mới hỏi ai là người chỉ huy. Một trong những kẻ bắt cóc chỉ vào người cầm đầu và nói, ông này là người chỉ huy, hãy vâng lời ông ta. Một người khác hỏi ông gác cổng, họ là 7 người phải không? Ông gác cổng trả lời, ông nói đúng, nhưng thật ra chúng tôi là 9 người tất cả. Chắc chính nhờ thế mà tôi và cha Amede đã không bị bắt. Sau khi bắt 7 vị, họ không lục soát toàn đan viện nữa.
Nhưng riêng thầy thì thầy nghĩ sao? Đó đã là quân đội hay lực lượng GIA?
Chúng tôi chỉ biết điều đã xảy ra cho đan viện. Còn lại chúng tôi cũng thắc mắc như tất cả mọi người khác. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Người canh cổng đan viện đã kể với tôi rằng khi họ đi xuống, thì một người trong bọn họ nói với một người khác, hãy đi tìm một cái dây, nó sẽ thấy ai là tổ chức GIA, bởi vì họ muốn cắt cổ ông ta, nhưng ông đã thoát được.
Sau nhiều năm như vậy mà người ta đã không tìm ra lý do của vụ bắt cóc hay sao, thưa thầy?
Không ai thấy rõ lý do. Trong một thông cáo phổ biến trên đài phát thanh Medi 1, lực lượng GIA đã đưa ra lý do như sau. Người dân theo đạo khi tiếp xúc với các tu sĩ này, bởi vì họ có các liên lạc và đã ra khỏi đan viện mà đáng lý ra họ đã không được phép làm như vậy. Họ đáng chết, chúng tôi có quyền xử tử họ. Đây là một trong các lý do. Chính những người hồi cuồng tín đã nói điều đó. Sau đó có các lý do khác đã được thêm vào, nhưng là các giả thuyết. trong khi chờ đợi phán quyết của thẩm phán điều tra vụ bắt cóc và sát hại các tu sĩ.
Thầy đã sống cái bí ẩn này như thế nào?
Chúng tôi muốn biết ai đã giết các đan sĩ và xác họ đã được chôn cất ở đâu. Chúng tôi muốn biết điều đó, nhưng mọi sự ở đây vẫn yên lặng. Nó không thay đổi gì đối với cái chết của các người anh em của chúng tôi. Các vị đã chết vì các lý do mà các vị đã lựa chọn ở lại. Các vị đã sẵn sàng hiến mạng sống cho việc này.
Có thể hy vọng coi cái chết của các vị là cái chết tử đạo không, thưa thầy Schumacher?
Một vài người đã làm, nhưng đây không phải là tâm tình của chúng tôi. Chúng tôi đã không ước mong như vậy, và chúng tôi cũng không sống tại đó cho điều này. Chúng tôi đã ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Chính vì thế mà khi sống tình trạng tâm hồn ấy, các anh em của chúng tôi đã chết. Tôi phải thừa nhận và nói rằng chúng tôi đã không bị chấn động một cách thái quá. Dĩ nhiên biến cố này để lại dấu vết, nó gây ra nỗi đau đớn. Nhưng người ta biết tại sao. Chúng tôi tất cả đã sẵn sàng cho điều này. Cuộc sống chỉ là một cuộc vượt qua trong một cách thế này hay cách thế khác, nó chấm dứt. Sau đó chúng ta tất cả đều đi đến với Chúa.
Cuốn phim của nhà đạo diễn Xavier Bouvoir đã được linh hứng bởi sự hy sinh của các tu sĩ. Có thể là men hòa giải giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu hồi không?
Chắc chắn rồi, gương của các tu sĩ trong tương quan của họ với người Hồi giáo cho thấy người ta có thể trở thành anh em thật sự với nhau một cách sâu đậm, chứ không phải chỉ là điều hời hợt bề ngoài. Một cách sâu đậm trước mặt Thiên Chúa. Một vài người đã sống điều này, và đây không phải là chuyện hiếm. Khi các tín hữu Kitô trông thấy họ, họ nhận ra rằng các tín hữu hồi cũng là những người như các người khác. Một vài người rất tốt, người ta nhận ra các giá trị của sự tiếp đón, lịch thiệp và ân cần, cũng như các giá trị của sự hiệp nhất với Thiên Chúa, của lời cầu nguyện hàng ngày. Các tín hữu hồi có các tương quan với Thiên Chúa đôi khi rất gây ngạc nhiên, và họ là các gương mẫu đích thật đối với các tín hữu Kitô chúng ta. Có một người hồi bạn của cha Christian đã hy sinh mạng sống cho cha, nói với cha rằng người Kitô không biết cầu nguyện. Họ có lòng bác ái, họ rất có tinh thần phục vụ, nhưng cha không thấy họ cầu nguyện bao giờ. Nhiều tín hữu Kitô có thể hiểu được anh ta.
Thầy có cảm thấy sự thù ghét hay cay đắng sau vụ sát hại 7 tu sĩ của đăng viện Tiếp Hirine không? Và thầy giải thích thái độ đối nghịch của vài người hồi đối với các Kitô hữu như thế nào?
Không, tôi không có các tâm tình ấy. Các thái độ cứng cỏi ấy đến từ những người hồi cuồng tín, còn các người hồi đích thực thì nói, chúng tôi không phải như vậy. Họ xấu hổ vì những gì đã xảy ra cho 7 tu sĩ của đan viện. Đó không phải là tôn giáo. Đàng khác người ta đã không biết chúng tôi đủ. Người ta nhận thức chúng tôi qua những kẻ bạo lực, và điều này tạo ra một khuynh hướng co cụm trong những người giống nhau và sợ hãi các giao tiếp. Giải pháp cho vấn đề đó là phải vun trồng tình bạn cả khi có nguy cơ bị lừa đi nữa.
Bị lừa sao?
Vâng, có người nói tới sự trao đổi hai chiều, nhưng người ta thấy ít hay không thấy gì xảy ra cả. Tại các nước Tây Âu, các tín hữu hồi được phép xây cất đền thờ, trong khi tại các nước Hồi giáo thì các Kitô hữu không được phép xây nhà thờ.
Người ta hay tố cáo các Kitô hữu là khù khờ trước người hồi. Thầy có đồng ý không?
Đây không phải là vấn đề. Chúng tôi gặp nguy cơ vì trung thành với đức tin. Phúc âm có viết, các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Rất thường khi chúng ta bị thiệt thòi, cần phải nhớ điều đó. Nhưng cũng xảy ra là có phản ứng. Và khi xảy ra như vậy, thì đó là tương tác hai chiều, và việc thừa nhận nhau có thể dẫn đi xa lắm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn đăng sĩ Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 tu sĩ Trappist tại Tiếp Hirine bên Algeria cách đây 15 năm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày chứng từ của ông Patricio Polisca, bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, về ý thức trách nhiệm phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ.
Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedict XVI chỉ định bác sĩ Patricio Polisca làm phó giám đốc Sở Y tế thành phố Quốc gia Vatican, đồng thời chỉ định ông làm bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng. Một năm sau, ngày 5 tháng 7 năm 2010, Đức Thánh Cha lại chỉ định ông làm giám đốc Sở Y tế của Quốc gia thành phố Vatican. Bác sĩ cũng là trưởng Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh. Bác sĩ Patricio Polisca chào đời năm 1953 tại Petriano thuộc tỉnh Pesaro ở miền Trung nước Ý, trong một gia đình công giáo không giàu có. Ông đã lập gia đình và có 3 người con. Bác sĩ là chuyên viên ngành giải phẫu tim, hồi sinh và gây mê. Sau đây là chứng từ của bác sĩ về mối liên hệ với Đức Giáo Hoàng Đương Kim Biển Đức 16. Tháng 4 năm 2005, bác sĩ Renato Bussonetti, lúc ấy còn là bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng và là giám đốc Sở Y tế của Quốc gia thành phố Vatican, xin tôi cùng với 2 y tá túc trực việc chăm sóc sức khỏe cho các hồng y trong thời gian mật nghị bầu Giáo Hoàng. Đây là kinh nghiệm bản thân rất quan trọng đối với cuộc đời tôi. Tôi hiểu tầm quan trọng mình thuộc về hội thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng ý thức trách nhiệm phục vụ Đức Thánh Cha và qua Ngài phục vụ Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Sau đó là tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đắc cử Giáo Hoàng với danh hiệu Biển Đức 16. Thời gian trước đó không lâu, tôi được hân hạnh quen biết Đức Hồng Y Joseph Ratzinger khi Ngài làm niên trưởng Hồng Y Đoàn. Chính lúc ấy, bác sĩ Renato Bussonetti và tôi là 2 giáo dân đầu tiên được Đức Tân Giáo Hoàng bắt tay thăm hỏi. Bác sĩ Renato Bussonetti trước, rồi đến tôi. Và chuyện thật ngạc nhiên diễn ra. Khi bắt tay tôi, Ngài bất ngờ gợi lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai chúng tôi xảy ra cách đó gần 15 năm, tức là vào khoảng năm 1990. Vậy mà Đức Tân Giáo Hoàng nhớ rõ như in. Ngài nhắc lại rằng, vào dịp ấy, chúng tôi đã nói về Thánh Bonaventura. Tôi ngỡ ngàng, kinh ngạc đến độ, đứng im, không có một phản ứng nào hết, cũng không thốt được nên lời nào cả. Có lẽ trên khuôn mặt tôi lúc ấy, chỉ điểm duy nhất nụ cười diễn tả cái lúng túng vì không biết nói gì cả. Khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định tôi làm bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, thay thế bác sĩ Renato Bussonetti đến tuổi về hưu, tôi thật sự xúc động. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn. Do đó, tôi cố gắng liên tục cập nhật các hiểu biết về y khoa để không đánh mất tính cách chuyên nghiệp. Tôi hợp tác với Bệnh viện Bách khoa Đại học Tor Vergata và làm việc nơi khu giải phẫu tim. Tôi cũng dành thời giờ để tiếp tục trau dồi thêm kiến thức, thường là vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tôi luôn luôn ý thức trách nhiệm lớn lao đối với Đức Thánh Cha và qua Ngài đối với Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Nhưng tôi sống ý thức này với niềm hân hoan thanh thản và chia sẻ niềm vui ấy với gia đình tôi. Trước đó, vào giữa thập niên 1990, khi được Đức Hồng Y Pietro Palazzini, lúc còn làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, mời làm thành viên của Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh, tôi đã có được những kinh nghiệm tuyệt vời. Đối với cá nhân tôi, thì đây thật là một vinh dự. Tôi được dịp quen biết các nhân vật danh tiếng trên thế giới. Ủy ban gồm các bác sĩ được tuyển chọn để đưa ra các quan điểm đứng trước các cuộc khỏi bệnh lạ lùng mà y khoa không giải thích được, nhưng được gán cho lời chuyển cầu của các vị thánh. Tôi xin đan cử một trường hợp đặc biệt gây ấn tượng mạnh nơi tôi. Đó là cuộc khỏi bệnh tức khắc xảy ra cùng một lúc và kéo dài của 2 thiếu nhi người Peru nhờ lời chuyển cầu của Đức Cha Giuseppe Marello. Ngài từng làm giám mục giáo phận Acqui ở Bắc Ý và là sáng lập viên hội dòng Oblati di San Giuseppe, hiến sinh thánh cả Giuse. 2 trẻ chăn chiên, một trai, một gái, là Alfredo và Isila, sống tại làng Rancish, nơi rặng And, bên nước Peru. 2 em bị chứng bệnh lao phổi rất trầm trọng. Nhưng khi cầu khẩn cùng chân phước Giuseppe Marello thì được khỏi bệnh tức khắc, cùng một lúc mà không dùng bất cứ phương thuốc trị liệu nào. Phép lạ xảy ra vào ngày 17 tháng 5 năm 1998. Chính phép lạ đẩy mạnh tiến trình phong hiển thánh cho Đức Cha Giuseppe Marello. Ngài được phong chân phước năm 1993 và được phong hiển thánh năm 2001. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah, thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối các con không phải là đường lối của ta. trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các con, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thánh Linh là đấng bào chữa.
Cuộc bách hại cuối cùng và khốc liệt mà giáo hội Kitô tiên khởi đã phải chịu đã xảy ra dưới thời hoàng đế La Mã Diocletiano hồi cuối thế kỷ thứ ba đầu thế kỷ thứ tư. Thời đó tại thánh địa có một em bé gái tên là Aquilina. Năm lên 12 tuổi, Aquilina đã được chịu phép thêm sức liền sau khi được rửa tội theo thói quen thời đó. Cuộc sống đạo đức của em làm cho mọi người cảm phục. Nhưng điều làm cho Aquilina đau lòng là thấy có quá nhiều trẻ em ngoại giáo không biết gì về Thiên Chúa. Vì thế, Aquilina thường cố gắng dạy các trẻ nữ khác về Chúa Giêsu và đã đưa nhiều người trở lại với đức tin Công giáo. Khi một vị thẩm phán nghe biết về hành động của Aquilina, ông truyền bắt giam cô bé. Aquilina bị điều ra trước tòa và bị chánh án nạt nộ. May là đứa con gái bé bỏng mà dám coi thường lệnh của hoàng đế như vậy sao? Tại sao mày dám kể những chuyện tầm phào khiến cho các em bé gái khác coi rẻ các thần minh để thờ lại một tên tội phạm bị đóng đanh như thế? Mày không biết rằng hoàng đế đã truyền trừng phạt thật nặng những kẻ tin vào tên Giê-xu hay sao? Nếu mày không tuân lệnh thì sẽ biết tay ta. Aquilina vẫn không khiếp sợ trước những lời dọa nạt đó. Cô điển nhiên đáp lại. Tôi biết thượng quan sẽ tra tấn hành hình tôi, nhưng tôi không sợ, vì tôi là tín hữu, tôi sẽ được phần thưởng trên trời. Quan tòa ra lệnh đánh đập Aquilina nhiều lần, nhưng cô bé can đảm vẫn nói, hết cha của ông là ma quỷ càng xúi dục ông làm điều ác chống lại tôi, thì Chúa Thánh Linh càng tăng thêm sức mạnh cho tôi. Quan tòa cho Aquilina thêm một ngày nữa để suy nghĩ lại, nhưng cô bé đáp, tôi không có gì để suy nghĩ lại nữa, tôi sẽ tiếp tục trung thành cho đến cùng. Nghe thế, quan tòa lên án tử hình cho Aquilina. Những cây đinh sắt nhỏ được nung đỏ và xuyên vào tai của cô bé khiến cô bị điếc. Nhưng rồi cô bình phục và lại bị điệu ra trước quan tòa. Lần này ông truyền chém đầu Aquilina. Trong cơn hấp hối, cô bé cầu nguyện, lạy Chúa. Con cám tạ Chúa vì Chúa đã không để con bị suy yếu trong trận chiến. Aquilina tất thở ngày 13 tháng 6 năm 293 và được giáo hội tôn kính là Thánh Tử Đạo.
Thánh nữ Aquilina cũng như rất nhiều tín hữu Kitô khác đã được ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh khi bị điệu ra trước tòa, như lời Chúa Giêsu đã báo trước với các môn đệ của Ngài trong phúc âm theo Thánh Matthew. Khi bị bắt giam, các con đừng lo phải nói thế nào, nói điều gì, vì chính lúc ấy các con sẽ được cho biết phải nói những gì. Không phải các con nói, mà là Thánh Linh của Chúa Cha nói trong mình chúng con. Chúa Thánh Linh nâng đỡ, ban sức mạnh và soi sáng cho các tín hữu. Ngài là đấng bào chữa và bênh đỡ cho các tín hữu trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bàn về sứ mạng này của Chúa Thánh Linh. Trong lời từ biệt các môn đệ tại bữa tiệc ly, trước khi ra đi chịu nạn như được thuật lại trong phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 14, Chúa Giêsu nói, Thầy sẽ xin cha, và cha sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác đến ở với các con mãi mãi. Đó là Thánh Linh chân lý. Trong những câu sau đó, Chúa Giêsu nói thêm rằng, đấng bào chữa là Thánh Linh mà cha sẽ sai đến với các con nhân danh Thầy. Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho chúng con mọi điều Thầy đã nói với các con. Danh từ đấng bào chữa ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là Parakletos. nhiều bản dịch kinh thánh cũng như nhiều thánh giáo phụ dịch từ này là đấng an ủi, và điều này cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nguyên ngữ của từ Parakletos có nghĩa là người được cầu cứu, và từ đó có thể dịch là người bảo vệ, là trạng sư bào chữa, hoặc là người trung gian chuyển cầu. Theo ý nghĩa ấy, chúng tôi cũng dịch từ Parakletos là đấng bào chữa, vì lối dịch này nói lên được mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động của Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh. Thực vậy, khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác đến ở với các con mãi mãi. Qua câu nói này, Chúa Giêsu ám chỉ Ngài là đấng bào chữa thứ nhất, và hoạt động của Chúa Thánh Linh cũng sẽ giống như hoạt động mà Ngài đã thực hiện, là sự kéo dài công trình của Chúa Kitô. Quả thực, Chúa Giêsu Kitô là đấng bào chữa, và Ngài tiếp tục sứ mạng ấy như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết trong thư thứ nhất của Ngài. Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng bào chữa, Parakletos, nơi Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, vị công chính. Người bào chữa, tức là trạng sư biện hộ, là người đứng về phía kẻ bị cáo tội, bênh vực họ khỏi những hình phạt mà họ đáng phải chịu vì tội lỗi đã phạm, cứu vớt họ khỏi nguy cơ mất sự sống. Chúa Giêsu Kitô đã thi hành điều đó khi chịu chết đền tội thay cho nhân loại để cứu chuộc mọi người. Chúa Thánh Linh cũng được gọi là đấng bào chữa vì Ngài làm cho ơn cứu chuộc của Chúa Kitô tiếp tục được thể hiện nơi các tín hữu để giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và cái chết đời đời.
Có một lý do khác nữa cho thấy tại sao Chúa Thánh Linh được gọi là đấng bào chữa thứ hai, như lời hứa của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Gioan: Thầy sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác đến ở với các con mãi mãi. Ngài sẽ ở lại với chúng con và sẽ ở trong mình các con. Lời hứa này cần được hiểu kèm theo những lời hứa khác của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi trở về cùng Chúa Cha. Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế, Matthew đoạn 28 câu 20. Chúng ta biết rằng Chúa Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa đã làm người và đến ở giữa chúng ta. Vì thế, qua câu nói trên đây của Chúa Giêsu, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, chúng ta có thể nói rằng các tông đồ và giáo hội nhờ Chúa Thánh Linh sẽ tiếp tục tìm được sự hiện diện của ngôi hai Thiên Chúa nơi chính mình. Sự hiện diện của Chúa Con trong thời gian tại thế có tính chất hữu hình qua xác thể của Ngài, nhưng giờ đây sau khi về trời, sự hiện diện của Ngài hoàn toàn có tính cách huyền nhiệm vô hình nhờ Chúa Thánh Linh. Sự hiện diện của Thánh Linh ở tận thẳm sâu linh hồn của các tín hữu và giáo hội, như Chúa Kitô đã nói, Thánh Linh ở với các con và ở trong mình các con. Nói tóm lại, chính nhờ Chúa Thánh Linh mà Chúa Kitô tiếp tục ở lại với các môn đệ cho đến tận thế.
Thánh Linh là đấng bào chữa cho các tông đồ và tất cả những người nối tiếp sứ mạng của các ngài trong việc làm chứng tá cho Chúa Kitô, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như chúng ta vẫn thấy qua thái độ của các vị tử đạo. Chính Thánh Linh soi sáng và dạy cho các tín hữu can đảm ấy biết cách đối đáp và làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Đứng trước những kẻ buộc tội và xét xử, Thánh Linh là đấng bào chữa, là luật sư biện hộ vô hình cho các tín hữu bị cáo, và Ngài an ủi nâng đỡ tinh thần cho họ. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ trong lời từ biệt tại bữa tiệc ly. Khi đấng bào chữa tới, đấng mà Thầy sẽ phái tới từ nơi Cha đến với các con, tức là Thánh Linh chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy và cả các con nữa. Các con sẽ làm chứng cho Thầy. Như vậy, hoạt động của Chúa Thánh Linh là làm chứng. Đó là một hoạt động nội tâm, âm thầm diễn ra trong tâm hồn các tín hữu để giúp họ làm chứng cho Chúa Kitô ở ngoại giới. Nhờ sự hiện diện và hoạt động trong nội tâm ấy của Thánh Linh, quyền năng siêu việt của chân lý Chúa Kitô được biểu lộ trên thế giới. Quyền năng của chứng tá ấy được biểu lộ qua các tín hữu như lời hứa của Chúa Kitô cho các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Luca đoạn 15. Người ta sẽ bắt bớ các con, làm khổ các con, người ta sẽ điều các con đến các hội đường và các trại giam. Người ta sẽ nộp các con cho các vua chúa và các tổng trấn vì danh thầy. Đó là cơ hội để các con tuyên xưng đức tin. Các con hãy nhớ kỹ rằng, các con không phải lo trước mình sẽ đối đáp thế nào. Thầy sẽ cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không địch thù nào của các con có thể chống cự và cãi lại được. Lời hứa trên đây đã ứng nghiệm ngay trong cuộc xét xử vị tử đạo tiên khởi của giáo hội là Thánh Stefano. Sách Tông đồ Công vụ kể lại rằng, thầy phó tế Stefano được tràn đầy thánh linh, đến độ các địch thù không sao địch nổi những lời lẽ khôn ngoan do thánh linh soi sáng cho ông nói. Trong các thế kỷ sau đó cũng vậy, mặc dù các cuộc bách hại tàn khốc mà giáo hội của Chúa Kitô phải chịu, nhưng tin mừng của Chúa Kitô tiếp tục được rao giảng khắp nơi nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh, đấng bào chữa mà Chúa Kitô đã hứa cho các môn đệ của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua 22 tháng 3, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố nghị định cải tổ việc học chết trong chương trình học đạo, từ 2 năm được tăng thành 3 năm trước khi học thần học. Vatican, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi lạc quyên trong toàn giáo hội vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, 22 tháng 4 tới đây, để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Paris, diễn đàn cấp cao đối thoại với người không tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đề xướng, sẽ tiến hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 3 này tại Paris, thủ đô nước Pháp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.